Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Nghĩa, Thanh Hà và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 12, 2014. Hạ nghị viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Trung Quốc có kế hoạch xây thêm 3 tàu sân bay. Mỹ ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông, Bắc Kinh phản ứng tức tối. Tổng thống Putin khơi dậy niềm tự hào dân tộc của Nga. Cảnh sát da trắng giết người da đen, hội chứng Ferguson lan tới New York. Mỗi ngày một sự kiện, dự án Nam Hải Lưu, cuộc đọ sức mới giữa Nga và châu Âu. Kính thưa quý vị, Hạ nghị viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Trong một động thái nêu bật mối quan tâm của Mỹ đối với tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông, Hạ nghị viện Hoa Kỳ vào hôm qua đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các nước giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền tại hai vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Nghị quyết đã được nhất trí thông qua, không có một lời phản đối.
Mang ký hiệu HRS 714, nghị quyết này đã được trình lên Hạ viện Mỹ để xem xét từ ngày 8 tháng 9 vừa qua, nội dung tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời lên án những hành vi cưỡng chế hoặc dùng võ lực để ngăn cản việc thực thi các quyền tự do sử dụng vùng biển hay không phận quốc tế. Nghị quyết của Hạ viện Mỹ đã liệt kê một loạt những vụ ngăn trở quyền tự do lưu thông trên không và trên biển từ năm 2010 đến nay mà tác giả là Trung Quốc. Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh đến tính chất sai trái trong việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông vào tháng 11 năm 2013 và việc cho hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông từ đầu tháng 5 cho đến giữa tháng 7 vừa qua. Trên các cơ sở đó, nghị quyết của Hạ viện Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc tự kiềm chế trong việc thực thi các quy định về vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, bị cho là trái với các quy định quốc tế và yêu cầu Trung Quốc tránh những hành động tương tự ở những nơi khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo nhận định của các nhà quan sát, nếu Thượng viện Mỹ định chế có chức năng đối ngoại đã nhiều lần chính thức lên tiếng quan ngại về tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông, đây là lần hiếm hoi mà Hạ viện Hoa Kỳ chủ yếu phụ trách các hồ sơ đối nội ra nghị quyết về vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Quân đội Trung Quốc chuẩn bị chế tạo thêm 3 tàu sân bay để làm chủ một lực lượng chiến đấu cơ bản. Mục tiêu của Bắc Kinh là nhằm đáp lại chính sách xoay trục sang châu Á của chính quyền Obama. Đó là thông tin của tờ báo Đài Loan One China Times số ra ngày hôm nay, trích lại tin từ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc.
Tờ báo Trung Quốc này cho biết thêm một số nguồn tin của Nga, theo đó có nhiều khả năng là các tàu sân bay mới của Trung Quốc cũng sẽ được nhập từ nước ngoài, như là trường hợp của tàu Liêu Ninh trước đây. Liêu Ninh là một chiếc hàng không mẫu hạm có từ thời Liên Xô, được Trung Quốc mua lại của Ukraine để nâng cấp tân trang. Vẫn theo Hoàn Cầu Thời báo, trong kế hoạch nói trên, Trung Quốc sẽ xây dựng tàu sân bay loại 001A theo mô hình của chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. Trong 3 chiếc sắp được thiết kế, một sẽ được sản xuất tại Đại Liên, một ở Thượng Hải, và cả hai có trọng lượng rẽ nước từ 30 cho đến 40.000 tấn. Tờ báo Đài Loan trên mạng One China Times cho biết thêm, tại Trung Quốc đang dấy lên tranh luận chung quanh câu hỏi là có nên hay không sử dụng năng lượng hạt nhân cho các tàu sân bay mới, bởi vì chế tạo tàu sân bay hạt nhân sẽ là một thách thức đối với công nghệ của Trung Quốc. Về mục đích quân sự, vẫn theo One China Times, thì có nhiều khả năng là tàu sân bay mới của Trung Quốc sẽ được điều tới Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam tại Trường Sa và Hoàng Sa. Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Trung Quốc trong tương lai sẽ tạo thêm sức mạnh cho Hải quân Trung Quốc ở vùng biển đang có tranh chấp nói trên.
Vẫn tại Trung Quốc, lần đầu tiên Bắc Kinh tổ chức kỷ niệm Ngày Hiến pháp. Quốc hội Trung Quốc trong tháng 11 đã quyết định chọn ngày 4 tháng 12 hàng năm là Ngày Hiến pháp đề cao nội dung đạo luật cơ bản, được thông qua ngày 4 tháng 12 năm 1982 và được cho là nhằm thúc đẩy chế độ pháp quyền. Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết vào hôm nay tất cả các trường tiểu học tổ chức các buổi đọc hiến pháp. Còn tại Bắc Kinh, trên hè các trục giao thông chính, nhiều lán trại được dựng lên, dán các biểu ngữ affix giới thiệu nội dung hiến pháp. Mặc dù điều 35 của bản hiến pháp Trung Quốc bảo đảm cho công dân có quyền tự do ngôn luận, hội họp và biểu tình, thế nhưng ngày hôm nay cảnh sát Trung Quốc bóp chết ngay từ trong trứng nước mọi ý định tụ tập biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, biểu tượng cho quyền lực của chính quyền Trung ương. Theo quan sát của AFP, tại một trạm kiểm soát trên lối vào quảng trường Thiên An Môn, một người đàn ông trung niên đã bị cảnh sát bắt giữ vì mang theo các tài liệu tố cáo tình trạng phân biệt đối xử mà ông phải hứng chịu. Cũng trong sáng nay tại quảng trường này, khoảng 10 người khác đã bị bắt giữ và bị đẩy lên xe cảnh sát. Theo ông Jean-Pierre Capestan, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Đại học Baptist Hồng Kông, thì vào tháng 12 năm 2012, ông Tập Cận Bình nói đến vấn đề thượng tôn hiến pháp. Ngay sau đó, một số nhà cải cách và luật gia Trung Quốc đã tranh thủ dịp này đề nghị có một cuộc thảo luận về hiến pháp nhằm trắc nghiệm giới hạn phản ứng của chế độ Bắc Kinh. Thế nhưng thử nghiệm này đã thất bại, một số nhà hoạt động đã bị bắt giữ. Còn trong lĩnh vực xã hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Hoàng Khiết Phu thông báo kể từ ngày 1 tháng Giêng 2015, Trung Quốc cấm lấy nội tạng của tử tù để ghép cho các bệnh nhân. Theo các tổ chức nhân quyền thì Bắc Kinh đã nhiều lần cam kết như trên nhưng chưa bao giờ thực hiện lời hứa.
Tờ Nam Phương Đô Thị Hóa của Trung Quốc số đề ngày hôm nay trích lời Thứ trưởng Y tế Trung Quốc. Theo đó, mỗi một năm tại Trung Quốc có khoảng 300.000 người cần được ghép nội tạng. Thế nhưng chỉ có 10.000 trong số đó được đáp ứng nhu cầu. Và trước mắt thì cũng chỉ có 0,6 trên 1 triệu dân Trung Quốc đồng ý hiến nội tạng. Để so sánh thì tỷ lệ này ở Tây Ban Nha là 32. Dù vậy, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, từ đầu năm 2015, Bắc Kinh sẽ triệt để cấm lấy nội tạng từ các tử tù để đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc, đa số các vụ giải phẫu ghép nội tạng được thực hiện nhờ nội tạng được lấy từ các tử tù. Thân nhân và gia đình các nạn nhân không được thông báo trước. Chính quyền Bắc Kinh luôn bác bỏ các cáo buộc trên, nhưng đồng thời vẫn liên tục cam kết chấm dứt các hành vi gây nhiều tranh cãi đó. AFP nhắc lại Trung Quốc là quốc gia có số tù nhân bị hành quyết cao nhất trên thế giới. Năm ngoái, 2.400 tù nhân tại quốc gia này đã phải thi hành án. Về phần mình thì Bắc Kinh không công bố các số liệu về số tử tù bị hành quyết hay những thống kê liên quan đến các hành vi mua bán nội tạng trên lãnh thổ Trung Quốc.
Hoa Kỳ ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông khiến Trung Quốc phản ứng tức tối. Ngày hôm nay Bắc Kinh đã nhắc lại rằng nước ngoài không nên gây thêm rắc rối tại Hồng Kông. Trung Quốc đã có phản ứng như trên sau khi một quan chức cao cấp trong ngành ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng hậu thuẫn cho phong trào đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông. Đây là lời ủng hộ được cho là mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Washington.
Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh xác định rằng chính quyền Bắc Kinh phản đối mọi hành vi can thiệp vào Hồng Kông. Bắc Kinh đã phản ứng như trên sau khi ông Daniel Russell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Châu Á-Thái Bình Dương, đã lên tiếng vào hôm qua kêu gọi tạo ra một sự cạnh tranh thực thụ cho cuộc bầu cử năm 2017 ở Hồng Kông. Trong cuộc điều trần trước các nhà lập pháp Mỹ, ông Russell nhận xét, xin trích, tính chính đáng của nhà lãnh đạo Hồng Kông sẽ gia tăng đáng kể nếu các cam kết cho áp dụng thể thức phổ thông đầu phiếu được tôn trọng. Nhà ngoại giao Mỹ giải thích thêm, điều đó có nghĩa là cho phép một cuộc bầu cử thực sự có cạnh tranh, trong đó một loạt các ứng cử viên với đường lối khác nhau đều có cơ hội tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri Hồng Kông. Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 11 vừa qua, trong một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, cũng từng đề cập đến hồ sơ Hồng Kông khi khẳng định rằng Mỹ ủng hộ quyền biểu tình ôn hòa của người dân Hồng Kông. Nhưng ông xác định là Hoa Kỳ không có vai trò gì tại vùng lãnh thổ đó của Trung Quốc.
Tại Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe vẫn rất được lòng dân. Theo các cuộc thăm dò dư luận, Đảng Tự do Dân chủ của ông có triển vọng giành được 300 trên 475 ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử vào ngày 14 tháng 12 sắp tới.
Chẳng những là vẫn giữ được đa số ở Hạ viện, mà theo như các cuộc thăm dò dư luận nói trên, thì liên minh với Đảng Cánh Trung Tân Kometo, Thủ tướng Abe vẫn giữ được đa số rộng rãi 2/3 ở Hạ viện. Và đây là điều kiện cần thiết để nội các Abe thông qua nhiều đạo luật cải tổ quan trọng trong trường hợp có xung khắc với Thượng viện. Theo đánh giá của nhật báo kinh tế Nikkei, hiện tại Đảng Tự do Dân chủ thuộc khuynh hướng bảo thủ của ông Shinzo Abe đã cầm chắc là sẽ kiểm soát khoảng 200 ghế ở Hạ viện. Về phần Đảng Cánh Trung Tân Komeito thì có nhiều triển vọng vẫn giữ được 31 ghế như hiện tại. Để giành được đa số, Đảng Tự do Dân chủ cần có 238 đại biểu. Hãng thông tấn Kyodo ghi nhận Thủ tướng Abe và Đảng cầm quyền chắc chắn là sẽ thắng lớn trong đợt bỏ phiếu ngày 14 tháng 12 sắp tới, bởi tại nhiều địa phương bầu cử, hàng ngũ đối lập đã tan rã.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, ngày hôm nay, ban tổ chức một liên hoan văn hóa nghệ thuật ẩm thực của một số doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết là Bắc Triều Tiên đã đề nghị cử Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Kim Jong-un, tới dự hoạt động này được tổ chức vào tháng 3 năm 2015 tại Seoul. Nếu được thực hiện thì đây sẽ là chuyến đi Hàn Quốc đầu tiên của một thành viên trong gia đình lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Ông Dong Bang Yong-man, thành viên ban tổ chức sự kiện này, cho AFP biết là tên của Kim Yo-jong nằm trong danh sách những người được phép dự liên hoan và ông đã nộp danh sách cho Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan quản lý việc xuất nhập cảnh giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc tỏ ra thận trọng khi muốn thẩm định thêm danh sách mà phía Bắc Triều Tiên gửi có phải là tài liệu thật hay không trước khi đưa ra những bình luận. Gần đây, báo chí Bắc Triều Tiên đưa tin là Kim Yo-jong đảm nhiệm những chức vụ cao trong Đảng Lao động Triều Tiên, đảng duy nhất cầm quyền tại Bắc Triều Tiên. Kim Yo-jong dường như 26 tuổi, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng là vào tháng 12 năm 2011 trong đám tang người cha là ông Kim Jong-in.
RFI.
Tổng thống Putin khơi dậy niềm tự hào dân tộc của Nga. Trong bài diễn văn hàng năm trước Quốc hội ngày hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tự hào về việc đưa Crimea trở về với nước Nga và kêu gọi người dân vượt qua những khó khăn kinh tế. Từ Moscow, thông tin viên của đài RFI Miriam Pompon gửi về bài tường trình.
Les difficultés actuelles sont dues à la volonté de l'Occident de freiner les opportunités croissantes de la Russie.
Trước hết, Tổng thống Nga khơi dậy niềm tự hào dân tộc khi đề cập đến sự kiện lịch sử sau khi đã đưa được vùng Crimea trở lại về với nước Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin đã không đả động đến cuộc khủng hoảng ở phía đông nam Ukraine, cho dù là chủ nhân của Điện Kremlin lên án thái độ của những quốc gia đã xin trích đứng về phía cuộc đảo chính xảy ra ở Kiev. Trước Quốc hội Lưỡng viện, ông Putin tuyên bố là nước Nga sẵn sàng giúp đỡ tài chính Ukraine trong lúc mà các nước phương Tây thì chỉ muốn lợi dụng Ukraine để phục vụ những quyền lợi của họ. Vẫn theo ông Putin, Ukraine thực ra chỉ là một cái cớ để Âu Mỹ áp đặt các biện pháp phong tỏa kinh tế làm suy yếu nước Nga. Thế nhưng, trước các đại biểu quốc hội, Tổng thống Nga cam kết là Moscow không bao giờ để cho bất kỳ một ai đặt đâu ngồi đó. Ông tuyên bố niềm tự hào dân tộc đã chìm vào quên lãng tại một số các quốc gia ở châu Âu. Thế nhưng đối với nước Nga thì chủ quyền quốc gia là một điều kiện tuyệt đối quan trọng. Tổng thống Putin cho rằng chính niềm tự hào dân tộc đó sẽ giúp cho nước Nga vượt qua mọi khó khăn kinh tế. Tổng thống Nga cũng cam kết là chỉ trong 4 năm nữa thôi, kinh tế của Nga sẽ vượt trội hơn bất kể một quốc gia nào khác trên thế giới. Và để đạt được mục tiêu đó thì Moscow quan niệm là nước Nga phải trông vào sản xuất để khỏi phải nhập hàng từ nước ngoài, phải bài trừ tham nhũng và phát triển công nghiệp. Sau cùng, Tổng thống Putin hứa là sẽ ân xá cho những ai đem vốn ở nước ngoài về quê quán. Chủ nhân của Điện Kremlin cũng đòi chấm dứt mọi hành vi đầu cơ nhắm vào đồng tiền quốc gia.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Còn tại Mỹ, hội chứng Ferguson lan tới New York. Đêm ngày hôm qua, hàng ngàn người biểu tình ở New York phản đối tư pháp tha bổng cho một viên cảnh sát da trắng sát hại một người da đen. Nạn nhân là Eric Garner, 43 tuổi, qua đời trong một vụ đụng độ thô bạo với cảnh sát khu Staten Island, New York hồi tháng 7 vừa qua. Một đoạn băng video cho thấy nạn nhân hơn một chục lần kêu nghẹt thở mà viên cảnh sát vẫn không dừng tay. Sau Ferguson, đến lượt New York đòi công lý cho một người da đen chết dưới tay của một viên cảnh sát da trắng. Thông tin viên của đài RFI Karim Lebour từ New York tường trình.
Sau phán quyết của tòa án, hàng ngàn người đã tập trung ở đường phố New York và hô to khẩu hiệu "Tôi bị nghẹt thở". Đó là những lời nói cuối cùng của Eric Garner. Chỉ 10 ngày sau phán quyết của tòa án ở Ferguson, bồi thẩm đoàn khu vực Staten Island đã quyết định tha bổng viên cảnh sát có liên quan đến cái chết của Garner. trong khi tòa đã có hẳn một cuộn băng video cho thấy hình ảnh nạn nhân đã ngạt thở dưới bàn tay của một viên cảnh sát người da trắng. Thị trưởng New York Bill de Blasio bàng hoàng với quyết định của tòa án hôm qua. Vợ ông de Blasio là một người Mỹ da đen. Thị trưởng New York tuyên bố, hôm qua là một ngày đau buồn đối với New York. Tôi không hình dung ra được Dante, cảnh đứa con trai của mình có thể trở thành nạn nhân. Vợ tôi, Sirklan, và tôi từ nhiều năm qua, chúng tôi liên tục báo động về khả năng xung đột với cảnh sát, trong lúc nhiệm vụ của cảnh sát là phải bảo vệ người dân. Rick Gardner, 43 tuổi, đã chết hồi tháng 7 vừa qua. Lỗi lầm lớn nhất của ông là bán thuốc lá lậu. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder thông báo cho mở điều tra ở cấp liên bang.
Karim Lebourg, New York RFI.
Cũng trong lĩnh vực xã hội, thế nhưng tại châu Á, tổ chức Ân xá quốc tế tố cáo Philippines tra tấn tù nhân. Cảnh sát tra tấn tù nhân là hiện tượng phổ biến và xảy ra như cơm bữa. Chấm dứt các hành vi tra tấn sẽ là một di sản vô cùng to lớn mà Tổng thống Benigno Aquino để lại cho hậu thế. Trên đây là kết luận của Tổng thư ký Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Amnesty International trong cuộc họp báo hôm nay. Ân xá quốc tế đòi Manila cách chức người đứng đầu ngành cảnh sát quốc gia, một người thân cận với Tổng thống Aquino vì tội tham nhũng. Trong báo cáo vừa công bố hôm nay, Ân xá quốc tế ghi nhận là từ năm 2001 cho đến giữa năm nay đã có 457 trường hợp bị tra tấn, 75 ca trong số đó đã diễn ra vào năm ngoái. Nguyên nhân hàng đầu khiến Philippines có tên trong danh sách đen của Ân xá quốc tế là do nhân viên cảnh sát không bị trừng phạt đích đáng khi tra tấn các tù nhân hay những người bị câu lưu. Cục Cảnh sát Philippines đã lập tức lên tiếng phản đối báo cáo của Amnesty International và khẳng định là những nhân viên vi phạm đã bị kỷ luật nghiêm ngặt. Bản tin của AFP cũng nhắc lại là trong những năm tháng dưới chế độ độc tài Aquino, các hành vi tra tấn thường xảy ra.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, dự án Nam Hải Lưu, cuộc đọ sức mới giữa Nga và châu Âu. Ngày 1 tháng 12 vừa qua, ông Alexei Miller, Tổng Giám đốc Gazprom thông báo ngắn gọn là tập đoàn này từ bỏ dự án ống dẫn khí đốt Nam Hải Lưu, South Stream. Cùng ngày, đang công du Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố với thái độ có vẻ bất cần là Moscow từ bỏ dự án nếu như châu Âu chống lại. Ngay sau đó, châu Âu cố gắng làm giảm nhẹ tầm quan trọng của quyết định này. Tuy nhiên, theo giới quan sát, cả hai bên, Nga và châu Âu, đều cần đến nhau và đều thua thiệt nếu hủy bỏ dự án. Trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine, các động thái này cho thấy Moscow và Brussels chỉ muốn thử sức, nắn gần nhau và có nhiều khả năng là dự án chỉ bị đình hoãn chứ không phải bị xóa sổ. Mục đích của dự án Nam Hải Lưu là đa dạng hóa nguồn cung ứng khí đốt từ Nga cho châu Âu mà không phải đi qua Ukraine. Hiện nay, gần một nửa tổng lượng khí đốt mà Nga bán cho châu Âu đi qua hệ thống ống dẫn Ukraine. Theo thiết kế, hệ thống Nam Hải Lưu dài 3.600 km chạy từ Nga qua Hắc Hải tới Bulgaria, Serbia, Hungary, Slovenia rồi chạy vào Ý, Áo. Tổng chi phí dự án lên tới 32 tỷ euro, trong đó Gazprom chiếm đa số với sự tham gia của Tập đoàn Điện lực Ý ENI và Tập đoàn Điện lực Pháp EDF. Dự kiến ban đầu là Nam Hải Lưu sẽ đi vào hoạt động từ năm 2016. Đại diện cấp cao về đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini nói, việc Nga tuyên bố bỏ dự án cho thấy châu Âu cần khẩn cấp không chỉ đa dạng hóa các đường dẫn cung ứng mà cả các nguồn năng lượng. Nga lý giải việc hủy bỏ Nam Hải Lưu vì Liên hiệp châu Âu phản đối gây sức ép với các nước thành viên có đường ống dẫn chạy qua. Brussels nêu ra quy định mới của châu Âu về cạnh tranh. Theo đó, ngoài Gazprom, các nhà cung ứng khác phải được quyền đấu nối với hệ thống Nam Hải Lưu. Moscow không chấp nhận điều kiện này. Thực ra, đằng sau những lý do kỹ thuật và pháp lý, đây là cuộc đọ sức mới giữa Nga và châu Âu về tương lai của Ukraine. Lãnh đạo Gazprom cho biết có thể thay thế Nam Hải Lưu bằng một hệ thống ống dẫn khác đi qua Thổ Nhĩ Kỳ với cùng công suất là 63 tỷ mét khối mỗi năm. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Euronews, ông Andras Deák, Viện Kinh tế Thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hungary nhận định về hậu quả của việc từ bỏ Nam Hải Lưu. Đương nhiên, nếu một dự án mới ra đời với hướng đi khác Nam Hải Lưu thì Thổ Nhĩ Kỳ có thể thắng lớn. dường như Nga chuyển từ chỗ phụ thuộc phải chuyển khí đốt qua Ukraine thì nay qua Thổ Nhĩ Kỳ, và điều này giúp cho Ankara có vị thế hơn trong thương lượng. Vẫn theo chuyên gia này, rõ ràng các nước bị thua thiệt là những quốc gia Trung Âu và những nước có hệ thống ống dẫn chảy qua. Quyết định hủy bỏ Nam Hải Lưu làm cho các công ty châu Âu tham gia dự án bị mất ít nhất là 2,5 tỷ euro. Bị thiệt hại nặng nề nhất là tập đoàn ENI của Ý khoảng 2 tỷ euro. Các công ty khác như German Europipe của Đức mất 500 triệu. Hai công ty Nhật Bản Marubeni Itosu và Sumitomo 320 triệu. Chính vì thế, nhiều nhà phân tích cho rằng dự án mới chỉ bị ngừng lại. Một số dấu hiệu cho thấy dự án Nam Hải Lưu có thể lại được triển khai trong thời gian tới. Tại Bulgaria, nước đầu tiên đón tiếp hệ thống ống dẫn chạy từ Hắc Hải vào, chính quyền mới thân phương Tây sẵn sàng xem xét lại việc ký kết thỏa thuận với Nga để giải quyết các trở ngại pháp lý do Bruxelles áp đặt. Các cuộc thương lượng với Nga vẫn được duy trì vào thứ Ba ngày 9 tháng 12 tới đây. Ngay cả châu Âu tuy hiện nay không tỏ ra sốt ruột lắm do kinh tế trì trệ, nhu cầu nhiên liệu không cao thì cũng cần đến Nam Hải Lưu, ít nhất vì hai lý do. Dự án ống dẫn khí đốt chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ nếu được thực hiện phải mất 10 năm. Yếu tố thứ hai là khí đốt của Nga bán cho châu Âu vẫn rẻ nhất trên thị trường. Do vậy, cả Nga và châu Âu đều không có lợi ích gì khi chôn vùi dự án Nam Hải Lưu. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự, đàm phán hạt nhân Iran, giải pháp kỹ thuật cho xung khắc chính trị. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Ehsan Manoucheri, trưởng ban tiếng Persan Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Cử tri Đài Loan hôm Chủ nhật vừa qua đã giáng cho phe thân Bắc Kinh một đòn đau trong cuộc bầu cử địa phương. Trung Quốc đã phản ứng thận trọng, cho rằng chính sách Đài Loan của họ không thay đổi. Trong những ngày gần đây, báo chí Đài Loan đã đặt ra nhiều câu hỏi về chính sách đó. Và vào hôm nay, tờ báo mạng Đài Loan One China Times đã nhắc lại lời báo động của tư lệnh không quân Ấn Độ rằng vào khoảng năm 2050, Trung Quốc sẽ sát nhập xong Đài Loan.
Theo tờ báo mạng Đài Loan, tướng Arup Raha, tư lệnh không quân Ấn đã có tuyên bố như trên nhân một cuộc nói chuyện do tập đoàn chế tạo máy bay Hindustan Aeronautics tổ chức ngày 29 tháng 11 vừa qua. Viên sĩ quan này cho biết là vào thời điểm năm 2050, Trung Quốc sẽ hoàn tất việc thôn tính tất cả những vùng mà Bắc Kinh đòi chủ quyền từ Đài Loan, khu vực Arunachal Pradesh của Ấn Độ cho đến các quần đảo do Nhật Bản quản lý, một số vùng lãnh thổ hiện trong tay Nga và Mông Cổ và chiếm đóng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.
Theo ông Raha Sinchik, trọng tâm chiến lược thế giới đã chuyển dịch qua châu Á và châu Á-Thái Bình Dương, nhưng đang có những thách thức rất lớn về an ninh trong khu vực, và trước tiên hết là một nước Trung Quốc quyết đoán. Theo nhân vật này, đó là một tình hình không hay, vì sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc vẫn còn là một giấc mơ xa vời. Trung Quốc quyết đoán này đang đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển sức mạnh quân sự, tuyên bố chủ quyền trên các vùng biển quốc tế, các hải đảo và không phận tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Hết lời dẫn. Trích dẫn một bài viết của một chuyên gia phân tích an ninh tên tuổi ở Hồng Kông, tư lệnh không quân Ấn Độ cho rằng Trung Quốc đang phát triển sức mạnh quân sự để thôn tính Đài Loan và miền Nam Tây Tạng, tức là vùng Arunachal Pradesh của Ấn Độ, đánh chiếm quần đảo Senkaku Điếu Ngư hiện đang do Nhật Bản quản lý, chiếm luôn quần đảo Trường Sa đang có Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia, Đài Loan và Philippines tuyên bố chủ quyền, và phục hồi các vùng lãnh thổ bị mất vào tay Nga và Trung Cổ. Viên tướng Ấn Độ đã không tránh khỏi bi quan khi nhận định rằng tôi hy vọng khả năng đó không trở thành sự thật. Nhưng hiện giờ đang có những nghi vấn là liệu sự vươn lên của Trung Quốc có mang tính chất hòa bình hay không. Trong tình hình đó, viên tướng này kết luận, chúng ta không còn lựa chọn nào khác là phải chuẩn bị để đối phó với thách thức đó trong một tương lai gần. Theo tờ One China Times, ông Hàn Húc Đông, một chuyên gia thuộc Đại học Quốc phòng của quân đội Trung Quốc, đã bác bỏ ý kiến của viên tư lệnh không quân Ấn Độ, cho rằng sĩ quan đó đã phóng đại mối đe dọa Trung Quốc để làm nổi bật tầm quan trọng của lực lượng không quân nước Ấn, qua đó giành được nhiều ngân sách hơn. Theo ông Hàn Húc Đông, tại Ấn Độ, vì không quân, lục quân, hải quân đều độc lập với nhau và không có ảnh hưởng đến hệ thống chính trị của nhà nước, cho nên các binh chủng này luôn luôn tìm cách đấu tranh để có thêm ngân sách.
Mối đe dọa đến từ Trung Quốc đối với Đài Loan từ trước đến nay là một thực tế và chính quyền Đài Bắc không ngừng tăng cường năng lực phòng thủ của mình, chủ yếu là mua thiết bị của Mỹ nhưng đồng thời cũng tìm cách tự chế tạo vũ khí. Báo mạng One China Times vào hôm qua nêu bật một thành công mới của Đài Loan trong lĩnh vực chế tạo vũ khí, tên lửa chống hạm siêu thanh Hùng Phong 3, và không ngần ngại so sánh vũ khí này với tên lửa CX-1 vừa được Trung Quốc trình làng.
Tập đoàn chế tạo vũ khí chính của Đài Loan vào hôm qua đã lần đầu tiên cho công bố video và hình ảnh về vụ phóng thử tên lửa Hùng Phong 3 và Thiên Cung 3 của họ. Việc công bố hình ảnh đó cho thấy rõ là Đài Bắc cũng đang cạnh tranh với Trung Quốc trong việc phát triển tên lửa chống hạm siêu âm. Giới quan sát đã gắn liền việc Đài Loan tiết lộ thông tin về các tên lửa hiện đại của mình với sự kiện Trung Quốc vừa giới thiệu loại hỏa tiễn hành trình siêu thanh mới của họ mang tên CX-1 tại cuộc triển lãm hàng không gần đây mở ra ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông. Rõ ràng là cả hai bên bờ eo biển Đài Loan đều có chung một trọng tâm là tên lửa chống hạm siêu âm. Chiếc Hùng Phong 3 của Đài Loan có tốc độ tối đa Mach từ 2,5 đến 3,0, tức là gấp 3 lần tốc độ âm thanh, với tầm hoạt động 150 cây số. Đây sẽ là một mối đe dọa nghiêm trọng cho các loại tàu hiện đại của Trung Quốc, kể cả các chiếc tàu sân bay. Còn loại CX-1 của Trung Quốc thì có tính năng giống như loại tên lửa P-800 Onyx do Nga chế tạo, có tầm bắn từ 40 đến 280 cây số, với tốc độ tối đa Mach 2,8 đến 3,0 khi ở trên cao và Mach 2,2 đến 2,4 khi ở dưới thấp. Theo các chuyên gia phân tích quốc phòng Đài Loan, tên lửa siêu âm với đặc điểm là có thể thay đổi hướng bay và bay ở độ cao rất thấp, rất khó đánh chặn, cho phép loại vũ khí này xuyên thủng mạng lưới phòng thủ của bất kỳ hạm đội nào. Do vậy, tên lửa loại này ngày càng được nhiều nước ưa chuộng.
Cũng trong lĩnh vực quốc phòng, Đài Loan rốt cuộc đã nhận được lô trực thăng tấn công Black Hawk. Đầu tiên trong tổng số 60 chiếc đặt mua từ Hoa Kỳ, các trực thăng này, theo hãng tin Đài Loan CNA, đã đến Cao Hùng vào sáng sớm hôm qua.
Theo nguồn tin từ quân đội Đài Loan, có 4 chiếc Black Hawk được chuyển giao, sẽ được lắp ráp và cho vận hành thử trên bộ và trên không trước khi được đưa vào hoạt động. Công việc kiểm tra và thử nghiệm sẽ được hoàn thành vào thứ Bảy tới đây. Sau đó, trực thăng sẽ được đưa tới một căn cứ quân sự của lực lượng đặc biệt gần thành phố Đài Nam. Như vậy là Đài Loan đã phải chờ đến gần 4 năm mới nhận được loại trực thăng chuyến đấu này, sau khi chính phủ Mỹ đã bật đèn xanh cho việc bán loại vũ khí đó cho Đài Loan vào năm 2010 với giá 3,1 tỷ đô la. Theo kế hoạch dự trù, trực thăng sẽ được giao cho Đài Loan trong 10 đợt và phải mãi đến năm 2019 mới kết thúc. Các máy bay trực thăng Black Hawk được dùng để thay thế đội trực thăng UH-1H đã cũ kỹ của quân đội Đài Loan. Loại máy bay mới sẽ được triển khai ở miền Bắc và miền Nam Đài Loan và sẽ tham gia cả những nhiệm vụ chiến đấu lẫn cứu hộ.
Xin kính chào quý vị vừa đến với RFI. Trước khi bắt đầu phần 2 của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hạ nghị viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Trung Quốc có kế hoạch xây thêm 3 tàu sân bay. Mỹ ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông, Bắc Kinh phản ứng tức tối. Tổng thống Putin khơi dậy niềm tự hào dân tộc của Nga. Cảnh sát da trắng giết người da đen, hội chứng Ferguson lan tới New York. Mỗi ngày một sự kiện, dự án Nam Hải Lưu, cuộc đọ sức mới giữa Nga và châu Âu. Ngay sau đây là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Trong dòng thời sự quốc tế hôm nay, bên cạnh hồ sơ Trung Đông, với Iran cho máy bay oanh tạc vị trí thánh chiến ở Iraq, Thủ tướng Israel giải tán quốc hội, thì tại châu Á, Trung Quốc khá được chú ý. Sự kiện lý thú đáng lưu ý nhất có lẽ là vụ mà nguyệt sáng đầu tiên của Le Nouvel Observateur, gọi tắt là LOPS, nêu bật ngay trang bìa. Trung Quốc thám thính chúng ta, tức Pháp, như thế nào? Dòng tựa bên cạnh ảnh to ông Tập Cận Bình mang ống nghe. Trung tâm nghe trộm của Trung Quốc được đặt cách Paris chỉ 9 cây số. Ở trang trồng dưới tựa đề Tai lớn của Bắc Kinh tại Pháp, Lopes cho là đã khám phá ở vùng ngoại ô Paris, vùng Chavilly-la-Rue, một trung tâm bí mật nghe trộm qua vệ tinh của Trung Quốc. Trung tâm này nằm trong một cơ sở thuộc Đại sứ quán Trung Quốc và theo dõi các trao đổi giữa châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Lopes mô tả kỹ lưỡng nơi này, diện tích hơn 1 hecta, có một sân quần vợt, một bãi đậu xe, 2 tòa nhà 3 tầng, trên nóc một tòa nhà có 3 anten parabol, trong đó một anten cao 5 mét mới toanh. Ở cửa vào có camera theo dõi nhưng không có bảng ghi gì cả. Bấm chuông thì chuông hư, gọi điện thoại đến số ghi trong danh bạ thì không ai trả lời. Phóng viên của Lopes đến hỏi tòa thị chính thì được nhân vật số 2 tại đây trả lời một cách thành thật: tôi thực sự không biết họ làm gì. Một cư dân thì giải thích đó là những láng giềng rất kỳ bí, nhưng với thời gian thì chúng tôi cũng đã quen rồi, không để ý nữa. Quả là thời gian đã rất lâu. Theo Lopes, cơ sở này đã nằm ở số 148 đường Lieutenant Petit Le Roi từ hơn 40 năm nay. Trong những năm 1970-80, thì văn phòng Cố vấn Thương mại Trung Quốc được đặt tại đây. Đây cũng là nơi ở của nhân viên sứ quán Trung Quốc. Hiện nay thì hàng chục nhân viên ngoại giao Trung Quốc vẫn ở tại đây. Tác giả bài báo cũng mỉa mai, rõ ràng là cơ sở này mà cơ quan tình báo Pháp DGSI theo dõi rất sát, không phải chỉ là một nơi để nhân viên ngoại giao ngủ mà thôi. Và các anten to lớn được đặt cách đây 3-4 năm, không phải chỉ để nhận kênh truyền hình China TV. Theo bài báo thì bà Li, tùy viên báo chí Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris, đã giải thích vắn tắt. Đấy là cơ sở hậu cần của Đại sứ quán, còn anten là để sử dụng cho việc liên lạc. Theo bài báo thì bà không nói gì thêm, và điều này cũng dễ hiểu. Theo các cơ quan tình báo Pháp, tại nơi này gần đây được đặt một trung tâm nghe trộm qua vệ tinh. Lopes trích một nguồn tin đáng tin cậy thì trung tâm nghe trộm này trực thuộc cơ quan tình báo quân đội Trung Quốc.
Observer tham khảo ý kiến một chuyên gia về kỹ thuật nghe trộm, được giải thích là 2 anten dùng để nghe, còn chiếc thứ 3 là để chuyển sản phẩm từ lóng sử dụng trong ngành thu lượm được về Trung Quốc.
2 anten để nghe được hướng về châu Phi và Trung Đông. Đây không phải là một sự ngẫu nhiên, vì 2 vùng này là 2 vùng ưu tiên trong cuộc chiến kinh tế giữa Trung Quốc và phương Tây, đặc biệt là Pháp. Dựa theo độ nghiêng có một anten sử dụng để nghe, thì anten này thu sóng từ một vệ tinh bên trên vùng sừng châu Phi, có lẽ là vệ tinh Thuraya 2. Qua đó, Trung Quốc có thể theo dõi trao đổi của các doanh nhân qua lại ở vùng châu Phi và Trung Đông, và sử dụng hệ thống điện thoại qua vệ tinh, đặc biệt là trong lĩnh vực hầm mỏ và dầu hỏa. Anten nghe thứ 2 hướng về phía Tây, theo dõi vùng Tây Phi và một phần lớn châu Mỹ Latin, một vùng chiến lược khác đối với kinh tế Trung Quốc. Câu hỏi mà Lopes nêu lên là tại sao Pháp lại để như thế? Phải chăng là Pháp quá hời hợt, dễ dãi trong cuộc chiến chống gián điệp Trung Quốc? Tạp chí trích lời một chuyên gia giải thích là vì hy vọng giành những hợp đồng to lớn, cho nên thường khi người ta nhắm mắt làm ngơ. Mặt khác thì cơ quan tình báo Pháp cũng công nhận là giới phản gián Pháp trong một thời gian dài đã đánh giá thấp tình báo Trung Quốc, và cho đến những năm gần đây họ cũng không phải là một ưu tiên.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến quan hệ Pháp-Trung, Lê Mông dành nguyên một trang mục điều tra nói đến bài toán hóc búa của Trung Quốc. Bên trên một bức ảnh một con rồng đỏ phun không phải chỉ có lửa mà còn một con chồn tóe lửa. Tờ báo giải thích là Bắc Kinh đang tung ra một chiến dịch toàn cầu để truy nã các viên chức tham ô của mình. Các quốc gia đón họ được kêu gọi phải hợp tác trong chiến dịch săn chồn này, và ở hàng đầu là Pháp.
Bài báo trước tiên mô tả nơi làm việc của các thợ săn tại Bắc Kinh. Một số ngồi gõ trên bàn phím máy tính, một số khác thì dò xem trên một bảng rất to, đầy sẫy tên và một tấm bản đồ thế giới. Ở trên tường có bức phù hiệu của cảnh sát và dòng chữ lớn, cuộc săn bắt chồn 2014. Bài báo giải thích rõ nhiệm vụ của họ là truy lùng những kẻ tham ô Trung Quốc đã chạy ra thế giới. Và chiến dịch được Bộ Công an tung ra vào hạ tuần tháng 7 vừa qua đã thành công đáng kể. Chỉ trong vòng 100 ngày là đã nhận dạng được 180 trường hợp, thực hiện 104 vụ bắt giữ, 76 ca là tự nguyện trở về. Theo bài báo, hơn 3/4 các vụ câu lưu là tại Đông Nam Á. Cho đến đầu tháng 12 này, thì chiến dịch truy lùng nhắm vào 335 ca khả nghi, trong đó 46% được thuyết phục tình nguyện trở về nước. Trong chiến dịch này, có nhiều phụ nữ tham gia. Họ rất hữu hiệu với khả năng quan sát nhạy bén, tinh tế, nhất là trên mặt tâm lý, cho nên họ đã giải quyết được những trường hợp bất ngờ. Theo bài báo, thì các nhóm truy bắt này được cử đi khắp thế giới. Một khi có lệnh, thì họ tập hợp một ekip mua vé máy bay đi ngay. Họ chỉ mất 12 tiếng đồng hồ để hoàn tất nhiệm vụ ở Hàn Quốc, chẳng hạn 24 tiếng đồng hồ ở Việt Nam. Đương nhiên là các con chồn không chỉ chạy sang các nước láng giềng châu Á. Hoa Kỳ, Canada, Úc là những nước đón tiếp rất nhiều người mà Bắc Kinh muốn bắt giữ, nhưng không dễ dàng câu lưu như ở Đông Nam Á. Và Pháp cũng nằm trong những quốc gia mà phía Trung Quốc than phiền là không tích cực hợp tác.
Le Figaro hôm nay cũng quan tâm đến Trung Quốc, trở lại chủ trương của ông Tập Cận Bình mà tờ báo nêu bật trong hàng tựa trang quốc tế. Bắc Kinh gửi nghệ sĩ của mình về nông thôn.
Bài báo tỏ ra gay gắt với chủ trương của đương kim chủ tịch Trung Quốc muốn đưa văn nghệ sĩ về nông thôn, tìm nguồn cảm hứng và được sự giáo dục của quần chúng. Cho là ông Tập Cận Bình đã lấy cảm hứng không giới hạn từ tác phẩm của Mao Trạch Đông. Chủ trương mới của ông như thể xuất ra từ cuộc cách mạng văn hóa. Trong mắt của lãnh đạo nền kinh tế thứ nhì thế giới, thì văn nghệ sĩ Trung Quốc dễ đi theo cám dỗ ly khai hay chính sách phương Tây, và ông đã kêu gọi họ cũng không nên trở thành những nô lệ của thị trường. Nghệ thuật phải phục vụ quần chúng. Le Figaro nhận thấy là nghe ông Tập Cận Bình không khác gì nghe Mao Trạch Đông tại Diên An năm 1942. Bài báo nhắc lại là Mao đã gửi 17 triệu thanh niên về nông thôn, trong đó có thanh niên Tập Cận Bình. Và theo tuyên truyền chính thức thì ông Tập Cận Bình đã được tôi luyện để phục vụ nhân dân từ đó. Tờ báo nhìn lại, bây giờ không ai hứng thú gì trước cách rèn luyện này. Và trong các phản ứng gay gắt về chủ trương nói trên, Le Figaro đã trích lời một nam ca sĩ trẻ cho là chính các viên chức cao cấp chính quyền cần được gửi đi nông thôn hơn là nghệ sĩ.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tiêu điểm thời sự với chủ đề đàm phán hạt nhân Iran, giải pháp kỹ thuật cho xung khắc chính trị. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Hesan Manusheri, trưởng ban tiếng Persian RFI.
Tạp chí tiêu điểm thời sự.
Từ 10 năm nay, nhiều đợt đàm phán đã được tổ chức về hồ sơ hạt nhân của Iran với mục đích không cho chế độ Hồi giáo tại Tehran chế tạo bom nguyên tử. Điều kiện của các cuộc thương lượng này là nếu Iran chấp thuận giảm khả năng tinh lọc uranium, thì các quốc gia Tây Phương cam kết sẽ không ban hành các biện pháp trừng phạt mới và sẽ từng bước giải tỏa cấm vận đang thi hành. Đối với phương Tây, thì đây là một hình thức gây áp lực với Iran để nước này bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân, đánh đổi tự do thương mại và phát triển kinh tế. Từ năm 2006, tính từ khi Liên Hiệp Quốc ban hành nghị quyết đầu tiên, Iran đã lãnh hàng loạt biện pháp trừng phạt nặng nề, cộng thêm với các biện pháp riêng biệt của Mỹ và của Liên Hiệp Châu Âu. Nền kinh tế, thương mại và tài chính Iran trả giá rất đắt với thiệt hại hơn 515 tỷ đô la, tương đương với tổng sản lượng quốc gia GDP một năm của quốc gia Hồi giáo này. Đàm phán hạt nhân giữa Iran và Lục Cường gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cộng với Đức, kết thúc ngày 24 tháng 11, ngày được xem là kỳ hạn sau cùng. 24 giờ trước đó, các nhà ngoại giao Tây Phương, và nhất là Iran họp tại Vienna đều có thái độ hòa nhã, không căng thẳng như những đợt đàm phán thời Tổng thống Ahmadinejad, nhân vật có tiếng là bảo thủ. Thế nhưng hội nghị đã thất bại, mà theo thuật ngữ của Washington là do còn những điểm dị biệt nghiêm trọng. Tuy vậy, tại thủ đô nước Áo, các ngoại trưởng Mỹ, Pháp, Anh, Iran đều tỏ vẻ lạc quan, cho rằng không có gì đáng lo, do đàm phán sẽ được kéo dài đến tháng 7 năm 2015. Ngoại trưởng Anh, Pháp, Đức còn nói đến những sáng kiến mới về kỹ thuật đã được đặt lên bàn thương lượng và cần có thời gian để xem xét sâu rộng hơn. Biện pháp kỹ thuật đó là gì? Tại sao có chướng ngại kỹ thuật trong khi Iran bị nghi ngờ có âm mưu trang bị bom hạt nhân vì tham vọng địa lý chính trị, muốn làm bá chủ khu vực? Ngược lại, tại Iran, chính quyền Hồi giáo cũng nghi ngờ mục tiêu sau cùng của Tây Phương, nhất là Hoa Kỳ, là làm thay đổi chế độ chính trị tại Tehran. Nói chung, không bên nào tin tưởng bên nào. Như vậy, Iran và cộng đồng quốc tế đã để lỡ một cơ hội lịch sử giải quyết hồ sơ hạt nhân. Tuy nhiên, do hai bên cố tránh không để giải pháp đàm phán bị tan vỡ, sau thời hạn cuối cùng không đạt được thỏa hiệp quan trọng nào. Từ quả bom hạt nhân và tham vọng địa lý chính trị, đâu là những điểm bất đồng cốt lõi và đâu là cội nguồn của vấn đề? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Ehsan Manoochehri, trưởng ban RFI tiếng 34. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây. Thân chào nhà báo Ehsan Manoochehri. Thưa ông, tại sao sau 10 năm thương lượng thăng trầm mà hồ sơ hạt nhân Iran vẫn bị bế tắc?
Ce qui bloque en quelque sorte entre les occidentaux et l'Iran, c'est l'absence de confiance.
Sở dĩ đàm phán về hạt nhân của Iran giữa Iran và Tây Phương bị bế tắc vì không có sự tin cậy lẫn nhau. Từ lâu rồi, Iran đã tiến hành một số việc nhưng che giấu cộng đồng quốc tế, vi phạm những điều mà nhà nước Iran đã cam kết với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Do vậy, đối với cộng đồng quốc tế, điều mà họ xem là quan trọng nhất, cần thiết nhất là xây dựng niềm tin lẫn nhau. Khi Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói đến những sáng kiến mới, những bảo đảm kỹ thuật đã được đặt lên bàn đàm phán tại Vienna ngày 24 tháng 11 thì cũng vì lý do trên. Đó là những phương tiện khoa học giúp Iran tạo được niềm tin cậy đối với quốc tế, không cho Iran có thể né tránh hay che giấu các hoạt động tại các trung tâm hạt nhân đi ngược lại những cam kết. Cụ thể, phương Tây nói với Iran là quý vị đã hứa với chúng tôi sẽ tuân thủ điều kiện này, điều kiện nọ để được giải tỏa cấm vận. Nhưng làm sao chúng tôi biết được quý vị tôn trọng lời hứa? Phải có cách nào để chứng minh điều này? Biện pháp hiệu quả nhất là kiểm soát bằng phương tiện khoa học kỹ thuật ngay tại chỗ, gắn máy quay phim ngay ở các trung tâm hạt nhân để cho thanh tra của cơ quan IAEA thường trú tại chỗ và đi lại dễ dàng, có thể đến thăm viếng bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào. Nói cách khác, Iran phải để cho quốc tế kiểm chứng mọi thông tin mà không bị cản trở.
Ça veut dire la communication des informations vérifiables par la communauté internationale, etc., etc.
Theo ông thì tại sao Tây Phương không thể tin tưởng vào chính quyền Hồi giáo Iran?
D'une part, c'est parce que les Iraniens ont menti sur leurs activités du passé.
Một là vì Iran đã nhiều lần nói dối trong quá khứ. Những sự dối trá này được khám phá qua các phương tiện công nghệ tối tân như vệ tinh quan sát và từ các nguồn tin đến từ Iran, đặc biệt là qua giới đối lập. Từ những khám phá này, chuyên gia quốc tế đã tiếp cận được những sự kiện mà chế độ Tehran muốn che giấu. Bây giờ thì chính quyền mới của Tổng thống Hassan Rouhani tỏ thiện chí muốn đàm phán chân thật với cộng đồng quốc tế. Vấn đề là hệ quả của những sự dối trá trước đây tiếp tục đè nặng lên các cuộc thương lượng hiện nay và vì thế những lời hứa miệng của các nhà thương thuyết Iran không đủ sức thuyết phục. Do vậy, khi phía Iran yêu cầu Tây Phương hãy tin tưởng vào lời cam kết, hãy tin tưởng rằng Iran không nói dối nữa, thì phương Tây đồng ý, nhưng đặt điều kiện là phải có biện pháp kiểm chứng.
Donc face aux demandes, je dirais, de confiance, etc., présentées par les Iraniens, les Occidentaux demandent des mesures techniques vérifiables.
Theo ông thì tại sao Tây Phương không tỏ thiện chí thỏa mãn điều kiện của Iran là hủy bỏ cấm vận ngay tức khắc?
Oui, c'est un point très très important parce que si les Occidentaux lèvent les sanctions.
Đây là một điểm rất quan trọng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Iran nuốt lời hứa? Tây Phương có 4 loại trừng phạt: lệnh trừng phạt do Tổng thống Hoa Kỳ ký và ban hành, lệnh trừng phạt do Quốc hội Mỹ biểu quyết, lệnh trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc biểu quyết và các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Châu Âu, 28 nước. Đối với lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ thì vấn đề tương đối đơn giản. Nếu Iran vi phạm lời hứa thì có thể lệnh này sẽ được tái lập được ngay. Còn đối với 3 loại biện pháp còn lại thì rất khó tái lập một khi đã đình chỉ vì Iran nuốt lời hứa. Do vậy mà cộng đồng quốc tế không sẵn sàng bỏ các biện pháp trừng phạt Iran tức khắc. Ngược lại, phương Tây đề nghị giải tỏa từng phần tùy theo nhịp độ trang bị các phương tiện kỹ thuật kiểm chứng và kiểm soát xem Iran có thực hiện đúng lời cam kết không gia tăng việc làm giàu hạt nhân hay không.
Đằng sau phái đoàn thương thuyết Iran, Bộ Ngoại giao, Chính phủ, kể cả Tổng thống Rouhani, ai mới là kẻ nắm quyền quyết định sau cùng? Người ta đã thấy trong chế độ giáo quyền Iran, Tổng thống không phải là nhân vật số một.
Effectivement, oui, le pouvoir en Iran n'est pas un pouvoir unitaire.
Đúng vậy, chính quyền Iran không phải là một chính quyền thống nhất. Chính phủ không phải là cơ quan có thẩm quyền cao nhất. Ngay Tổng thống cũng chỉ là lãnh đạo số 2. Lãnh đạo có thực quyền tại Iran là giáo chủ Ali Khamenei. Chung quanh vị giáo chủ này còn có những nhóm thế lực như lực lượng vũ trang vệ binh Hồi giáo, như hàng giáo phẩm và nhiều nhóm khác nữa. Cho nên khi đàm phán với chính phủ Iran, chính phủ các nước phương Tây biết rõ là quyết định sau cùng không phải do chính phủ đang đối thoại với họ định đoạt. Những người quyết định ở một vị trí cao hơn theo hiến định, nhưng cũng có thể là ở vị trí trong hậu trường. Chính trường Iran không ổn định vì những người thương thuyết với phương Tây hôm nay không chắc ngày mai họ còn ngồi đó, và phương Tây biết rõ tình hình này.
Donc, effectivement, on négocie avec les autorités, je dirais, officielles, mais en même temps, on est bien conscient que ces autorités peuvent ne pas être celles qui dirigeront le pays demain.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Thật ra, phái đoàn Iran không về nhà với bàn tay trắng. Để tránh bế tắc, Tây Phương nới nhẹ cấm vận tài chính cho phép Iran sử dụng 700 triệu đô la mỗi tháng, từ nay đến tháng 6 năm sau, khi thương thuyết lại. Theo chuyên gia Iran Karim Sajabur thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Hoa Kỳ Carnegie Endowment for International Peace ở Washington, thì bế tắc hiện nay là do các nhà thương thuyết cố tìm một giải pháp kỹ thuật cho một vấn đề mà cơ bản là xung đột chính trị. Bất đồng giữa Hoa Kỳ và Iran không bắt nguồn từ chương trình hạt nhân của Iran mà từ bản chất của chế độ chính trị tại Tehran. Hoa Kỳ không thể tin cậy vào một chính quyền luôn luôn chống đối ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực và muốn tiêu diệt Israel. Tại Tehran, chính quyền Hồi giáo cũng lo sợ Hoa Kỳ có ý đồ chính trị. Họ nghĩ rằng mục tiêu sau cùng của Washington là làm thay đổi chế độ tại Iran. Kế đến mới đặt ra những vấn đề kỹ thuật, vì khi đi sâu vào chi tiết đàm phán, các nhà thương thuyết mới phát hiện còn những bất đồng khó vượt qua. Tây Phương không đồng ý con số mái ly tâm mà Iran đòi hỏi. Hai bên cũng bất đồng về tỷ lệ và khối lượng uranium tinh lọc mà Iran tích trữ. Tiếp đến là những bất đồng về cơ chế kiểm soát, xem Iran có tôn trọng lời hứa hay không. Iran đã dứt khoát từ chối nhân danh chủ quyền quốc gia. Từ năm 2005 đến nay, thanh tra quốc tế không thể đặt chân đến tận nơi quan sát trung tâm hạt nhân ở Parsin, mà Tây Phương nghi ngờ là nơi tiến hành chế tạo vũ khí. Cũng theo chuyên gia Karim Sajabur, nhà nước Hồi giáo Iran chỉ thương thuyết khi các biện pháp chế tài, cô lập ngoại giao, phong tỏa kinh tế gây tác hại nghiêm trọng. Thái độ của phái đoàn Iran đã thay đổi, không còn căng thẳng kể từ khi Liên hiệp châu Âu ban hành biện pháp cấm vận dầu hỏa Iran và Ngân hàng Trung ương Iran vào mùa hè năm 2012. Do vậy, Iran đã bí mật liên lạc thương lượng với Mỹ ngay trước khi Tổng thống Hassan Rouhani được bầu vào mùa hè 2013. Một câu hỏi khác được đặt ra là Tây Phương có nhu cầu mua dầu hỏa của Iran hay không? Liệu thị trường Iran có hấp dẫn đến mức độ nào? Trưởng đoàn Mỹ Whitney Shackman nói đến hàng hóa sẽ tràn ngập Iran một khi hai bên đạt được thỏa thuận trên hồ sơ hạt nhân. Về điểm này, chuyên gia Karim Sajabur nhắc lại hai yếu tố. Thứ nhất là giá dầu và thứ hai là bản chất của chính quyền Hồi giáo. Mặc dù dầu khí Iran bị cấm vận từ hàng chục năm nay, giá dầu trên thế giới không lên mà còn rẻ đi. Do vậy, lập luận của Tehran cho rằng dầu hỏa của mình cần thiết cho kinh tế thế giới đã bị lung lay. Thứ hai, với 75 triệu dân, đa số có trình độ học vấn cao, có đầu óc cởi mở thân Tây Phương, lực lượng này sẽ là tiềm năng đáng kể cho ngành thương mại. Thật ra thì thực tế tại Iran không hấp dẫn như vậy. Iran là một quốc gia độc tài và tràn ngập nạn tham nhũng. Một thỏa thuận về hạt nhân không phải là đũa thần cho phép Iran biến thành Dubai. Người nắm quyền quyết định tại Iran hiện nay là giáo chủ Khamenei. Suốt 35 năm nay, bài giảng đạo mỗi tuần của ông chỉ tập trung trên một ý chính, chống Mỹ. Bồ sậu ủng hộ ông và đám đông ca tụng vỗ tay không phải là những người thân Mỹ. Do vậy, vị lãnh đạo tinh thần này không thể thay đổi tư tưởng ở tuổi 75. Và dù cho có canh tân tư tưởng thì lời kêu gọi của ông chưa chắc sẽ tạo được ảnh hưởng. Do đó, theo nhận định của chuyên gia Karim Sajadpour, nếu Hoa Kỳ tỏ thái độ bằng mọi giá đạt được thỏa thuận, thì lúc đó Iran sẽ dựa vào đó để trả giá cao hơn. Trong khi đó, thì diều hâu của các phe đều đang chuẩn bị phục kích. Cho đến giờ này, thì Iran và lục cường tránh được kịch bản xấu nhất là đàm phán đứt đoạn. Vì như thế, Iran sẽ tinh lọc uranium và Tây Phương sẽ leo thang đưa ra thêm các biện pháp chế tài. Trong khi chờ đợi, ngồi vào bàn hội nghị vào mùa xuân năm tới, chế độ Hồi giáo Iran duy trì chương trình hạt nhân của họ ở mức độ hiện thời. Còn Tây Phương sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm vận. Từ nay đến tháng 7 2015, Iran và Lục Cường có hai điểm hẹn quan trọng. Tháng 3 năm tới, hai bên phải tìm ra một thỏa thuận chính trị. Một khi có thỏa thuận mới, lúc đó mới tính đến đàm phán hiệp ước toàn diện mà ngày ký kết được ấn định trước là tháng 7 2015. Triển vọng này có nguy cơ bị phe diều hâu của hai bên thọc gậy. Tại Hoa Kỳ, trong đảng Cộng Hòa, hiện nay kiểm soát hai viện quốc hội, nhiều nghị sĩ muốn tăng cường trừng phạt Iran, buộc giới giáo sĩ cầm quyền phải từ bỏ tham vọng hạt nhân. Từ Vienna trở về tay không, trưởng đoàn đàm phán Mỹ Wendy Sherman vào ngày thứ Ba 4 tháng 12 hôm nay phải ra điều trần kín trước một ủy ban quốc hội. Hành pháp Mỹ cố gắng thuyết phục lập pháp bỏ ý định tăng cường cấm vận Iran. Phe bảo thủ Iran cũng phục kích chính phủ Rouhani, nhân vật được giáo chủ Khamenei lựa chọn làm tổng thống để thương thuyết với Tây Phương bỏ lệnh cấm vận, cần phải đạt được kết quả cụ thể nào đó. Ông tuyên bố hai bên đang tiến về một thỏa hiệp. Thế nhưng, phe bảo thủ chỉ trích chính phủ nhường nhịn Hoa Kỳ quá nhiều trong một năm qua mà không đòi được đối phương bỏ hết cấm vận. Nếu trong những tháng tới đây không có một kết quả nào cụ thể, thì tổng thống Rouhani sẽ gặp bất trắc. Chỉ cần đèn xanh của giáo chủ Khamenei, quốc hội Iran trong tay phe bảo thủ sẽ ra tay. Phe này đã biểu dương sức mạnh trong chiến lược đương đầu của hệ thống với Tổng thống Rouhani. Từ khi ông lên cầm quyền cách nay một năm, Iran mới có Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cao đẳng. Quốc hội đã 4 lần biểu quyết bác bỏ đề nghị của Tổng thống hoặc cách chức giữa chừng một vị bộ trưởng với lý do là các nhà khoa bảng này từng ủng hộ phong trào sinh viên biểu tình phản đối bầu cử gian lận năm 2009. Ngay khi Tổng thống Rouhani trực tiếp binh vực cho ứng cử viên thứ tư ra trước quốc hội khẳng định vai trò gương mẫu của vị giáo sư này lúc còn ở trong lực lượng võ trang vệ binh Hồi giáo, thì cuối cùng quốc hội vẫn phủ quyết với đa số áp đảo. Ngày 9 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Iran giới thiệu ứng cử viên thứ 5, một vị bác sĩ nhãn khoa, thì quốc hội mới đồng ý. Một dân biểu của phe bảo thủ cảnh báo, giáo chủ đã ấn định một làn ranh đỏ không ai có thể vượt qua. Phe bảo thủ Iran cũng đang chờ trưởng đoàn thương thuyết là Rajva Zarif ra điều trần, Bộ Ngoại giao Chuchi đã bị lên án là kẻ tài mơ.
Và bây giờ là chuyên mục Cuộc sống muôn màu RFI giới thiệu về chân dung của vợ Thủ tướng Ấn Độ, một ngoại lệ trong số các đệ nhất phu nhân.
Cuộc sống muôn màu.
Là vợ của đương kim Thủ tướng Ấn Độ, thế nhưng bà Jyotirabai chưa một ngày sống chung dưới một mái nhà với ông Narendra Modi kể từ ngày cưới. Dù chồng ở mãi trên đỉnh cao danh vọng, thế nhưng Jyotirabai vẫn âm thầm với đời sống dân dã. Sự hiện diện của 5 cận vệ quanh nhà đã khiến cho đệ nhất phu nhân Ấn Độ thêm lúng túng. Bà Modi vừa gửi thư lên chính phủ để yêu cầu được giải thích rằng ai đã ra lệnh cho nhân viên cảnh sát bảo vệ bà và họ phải bảo vệ phu nhân của thủ tướng ra sao. Bởi vì 5 ông cảnh sát ngồi trên xe hơi hộ tống đệ nhất phu nhân khi bà đi chợ hay đi ra phố, di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng, không phù hợp với đời sống giản dị của người phụ nữ này. Cách nay 45 năm, Jyotirabai đã làm lễ tơ hồng kết nghĩa trăm năm với Narendra do sự gian xếp của gia đình đôi bên. Cả hai khi ấy hãy còn vị thành niên, cho nên sau ngày cưới, mỗi người vẫn tiếp tục sống trong gia đình của chính mình. Khi cặp đôi ấy đến tuổi trưởng thành, thì ông Modi đã dứt khoát từ chối mời người bạn đời mà bố mẹ đã chọn cho để về cùng chung sống. Thế rồi chàng trai Narendra rong ruổi trên con đường chính trị, đứng nghiêng hẳn về phía những nhà đấu tranh Ấn Độ giáo theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa. Mải mê với trường đời, ông đã bỏ lại quê nhà, người vợ chính thức mà gia đình đã chọn cho. Narendra như đã quên hẳn người bạn đời trên giấy tờ đó. Thế rồi sự nghiệp của ông đã tiếp tục lên như diều gặp gió, để trở thành người đứng đầu của bang Gujarat trước khi trở thành thủ tướng của nước đông dân thứ hai trên địa cầu. Về phần mình thì bà Rahos Daben vẫn vui với đời sống của một cô giáo tiểu học, nay đã về hưu, tuổi đã ngoài lục tuần, nhưng bà luôn sống một cách rất đơn sơ đạm bạc. Người đàn bà ấy vẫn sống trong căn hộ không có nước máy, và bà vẫn tự tay đảm nhiệm tất cả mọi việc trong các sinh hoạt thường ngày, từ chợ búa cơm nước cho đến giặt giũ. Ở hai phương trời khác nhau, thế nhưng đôi vợ chồng trên giấy tờ đó chưa bao giờ làm đơn ly dị, và cũng chẳng mấy ai biết rằng bà Rahos Daben là vợ của một trong những chính khách hàng đầu tại nền dân chủ lớn nhất trên thế giới. Đương nhiên là mọi việc đã trở nên phức tạp hơn kể từ khi ông Narendra Modi lên làm thủ tướng vào tháng 5 vừa qua. Mọi người đã ý thức được rằng đệ nhất phu nhân của Ấn Độ, dù muốn hay không, cũng có thể trở thành mục tiêu để tấn công. Hay nói đúng hơn, bà có thể là một phương tiện để các lực lượng thù nghịch hay các tổ chức khủng bố gây áp lực với Thủ tướng Ấn. Chính vì thế mà từ khi ông Narendra Modi ngồi vào chiếc ghế Thủ tướng, thì lập tức ngày đêm đã có 5 cảnh sát được trang bị súng ống túc trực 24 giờ trên 24 chung quanh nhà bà. Và điều ấy không hợp ý đệ nhất phu nhân Ấn Độ chút nào. Cho nên, lần đầu tiên kể từ khi chính thức trở thành vợ của ông Narendra, bà Rahos Daben đã lưu ý người chồng trên giấy tờ của mình với hy vọng được ông can thiệp. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề lần đầu tiên bộ phim An American in Paris được chuyển thể lên sân khấu nhạc kịch ballet. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Ayer qua phần trình bày của ban nhạc Ben Unconsul. Sans toi, je n'irai pas.